Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Còn lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa ngôi tình yêu, con mến tin thầy nhiều, xin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào chẳng như lời van xin con kêu lên tới Chúa. Như lời van xin con kêu lên tới Ngài. Lạy Chúa, con về đây dang cánh tay vui đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối. Chúa ơi, con xin cúi đầu
quý vị và các bạn thân mến. Lần kia, một vị thầy ước muốn được thoáng nhìn thấy tâm hồn của con người và trắc nghiệm những nhận định của họ về chính bản thân mình. Ông mời ba người đi qua đường vào nhà ông, quay sang người đầu tiên, ông nói: "Giả sử anh nhìn thấy một cái túi đựng đầy những đồng tiền vàng thì anh sẽ làm gì với cái túi đó?" Người đàn ông trả lời: "Tôi sẽ trả cái túi ngay cho người chủ của nó. Tất nhiên là tôi phải biết được ai là chủ nhân." Vị thầy kêu lên: "Thật là điên rồ." Thế rồi, ông đặt cùng một câu hỏi cho người thứ hai. Người đó đáp: "Tôi sẽ không trả lại cái túi đó cho người chủ của nó, mà bỏ ngay vào túi của tôi. Tôi không quá ngu xuẩn đến nỗi để mặc cho thứ của cải từ trời rơi xuống đó trượt khỏi tay tôi như vậy đâu." Vị thầy kêu lên: "Đồ vô lại." Thế rồi, ông đặt cùng một câu hỏi cho người thứ ba. Người đó đáp: "Thưa thầy, làm sao tôi có thể biết được là tôi sẽ làm gì trong trường hợp này? Liệu tôi có khuất phục được khuynh hướng xấu xa không? Hoặc sự giữ sẽ nhanh chóng chế ngự tôi và khiến tôi cứ lấy đi thứ tài sản thuộc về người khác? Nhưng nếu có Chúa ban sức mạnh cho tôi chống lại khuynh hướng xấu, thì tôi sẽ trả lại số tiền đó cho người chủ của nó." Vị thầy kêu lên: "Những lời nói của anh thật là hay. Quả thật, anh là một con người khôn ngoan." Vị thầy cho rằng người thứ nhất là điên rồ. Tại sao? Bởi vì anh ta hoàn toàn thiếu sự nhận biết bản thân mình. Anh ta dám cho rằng mình có đủ sức mạnh để kháng cự lại chứa cám dỗ, giữ lại món tiền. Không ai biết chắc chắn rằng mình không thể sa ngã được. Người ta không sa ngã bởi vì yếu đuối, nhưng lại sa ngã vì nghĩ rằng mình mạnh mẽ. Vị thầy gọi người đàn ông thứ hai là hạng vô lại, bởi vì anh ta có ý định giữ lại tài sản không thuộc về mình mà lương tâm không hề da dứt chút nào. Đối với một con người như vậy, chứa cám dỗ là một cơ hội để làm cho mình giàu có lên bằng tài sản của người khác. Vị thầy khen người đàn ông thứ ba là một con người vừa tốt bụng vừa khôn ngoan, đó là vì anh ta nhận biết rằng mình yếu đuối giống như tất cả mọi người khác. Anh hy vọng rằng khi đương đầu với chứa cám dỗ là giữ lại số tiền anh cần phải có ơn Chúa giúp, và anh chuẩn bị để tìm kiếm sự giúp đỡ đó. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều yếu đuối và dễ sa ngã. Đây có thể là một sự thật gây bối rối, nhưng trong khi liều lĩnh hành động, chúng ta lại không biết đến điều này. Vấn đề lớn trong thời đại của chúng ta là chúng ta đã thất bại trong việc nhận biết chính mình, trong việc nhận ra sự dữ và đối phó với sự dữ ngay trong con người của mình. Tuy nhiên, khi nhận biết và chấp nhận sự thấp hèn này, thì chúng ta có được niềm an ủi và sự tự do. Chúng ta phải đấu tranh chống lại sự dữ nơi những người khác và nơi xã hội. Nhưng cuộc đấu tranh gay go nhất là chống lại sự dữ phát xuất từ ngay bên trong con người của chúng ta. Bản chất của chúng ta có những xung đột nội tâm cứ thúc giục chúng ta, làm cho chúng ta luôn luôn có thể thực hiện được điều tốt lành. Nhưng điều đó không bao giờ dễ dàng cả. Chiến thắng gay go nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Trước cám dỗ của Đức Giê-xu không phải là đóng kịch, mà là sự thật. Người Kitô hữu của mọi thời đại đều bị cám dỗ theo cùng một cách với thầy của mình. Sống vì vật chất, tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình hơn là vinh quang cho Thiên Chúa, và từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa để tôn thờ quyền lực và sự nổi tiếng theo thế gian. Là Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta trong những cuộc đấu tranh của chúng ta. Đó là những cuộc đấu tranh nội tâm, dằn vặt, chọn lựa giữa cái xấu và cái tốt, giữa hai ngã đường. Người giúp đời chúng ta chế ngự, chọn lựa và mang lại bình an và sự tự do cho chính mỗi tâm hồn chúng ta. Thánh Augustine đã quả quyết, chính thông qua chiếc cám dỗ mà chúng ta nhận biết được bản thân mình. Chúng ta không thể chiến thắng, đạt được triều thiên của mình, trừ phi chúng ta vượt qua được chiếc cám dỗ đó. Và chúng ta không thể vượt qua được, trừ phi chúng ta phải đi vào cuộc chiến đấu. Và không có cuộc chiến đấu, trừ phi chúng ta có một kẻ thù và những chiếc cám dỗ mà kẻ thù đó mang lại. Lạy Chúa, xin Chúa nhận lấy tấm lòng khiêm cung, nhìn nhận tội lỗi của chúng con. Xin Ngài luôn ban ơn trợ giúp chúng con trong từng mỗi phút giây của cuộc sống đầy cám dỗ, thử thách, giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng. Xin Ngài thương xót vực dậy chúng con, nâng đỡ cho chúng con vượt qua được sự yếu hèn, để nhất quyết một lòng vì dân Ngài mà thôi.
Tình nào buồn như tình đồng rêu, trôi lêu bêu giữa sóng. Còn tình nào buồn như tình chim hoang, bay theo mây gió ngàn. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con đã giao một chiều, xin Ngài thương khi con mỏi đời chân vui chưa ơi. Còn tình nào buồn như tình Giê-xu xưa hy sinh kiếp sống.